Cho nên là phải học, làm phải học ở chỗ đó. Nhất là đây, cái chỗ này á, là phải học thấy nghe như là Phật mà có một đoạn ở trong trong kinh Pháp Hoa đó, nó gọi là Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có sai lầm. Chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không sai lầm. Nghĩa là nếu mà mình thấy như vậy đó, nghĩa là thấy tất cả không có chút sai lầm gì hết, là phải chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi. Chẳng như ba cõi sao mà chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, tức là thấy, nghĩa là thấy cái gì, thấy tất cả hết không, mà là không là cái gì hết, nghĩa là thấy chỉ là thấy thôi, nguyên dạng là cái thấy thôi, mình thấy nguyên dạng là thấy thôi, thấy tất cả mà thấy vẫn nguyên dạng là nó thôi, cho nên là nó không là cái gì hết, cho nên chẳng như ba cõi tức là không như cái gì hết mà thấy hết, thì vậy là còn gì cái gì làm được nữa, cho nên thấy hết mà mới không sai lầm. Còn trong khi đó mình bây giờ đây thì nó ngược lại, như ba cõi, tôi thấy cái gì là như cái đó, thấy cái gì là cái đó liền, phải không? Tức là mình thấy cái gì đó là mình đồng hóa với cái đó, cho nên đó là chỗ mới. Tức là ví dụ như mình thấy cái cây thì là mình đã đồng hóa với cái cây đó liền, cho nên chỉ còn nhớ cái cây thôi. Còn bây giờ ngài thấy cái cây nhưng mà không phải là như, không phải là cái cây, cho nên chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi. Thấy cái cây nhưng mà ngài vẫn là ngài thôi, thì vậy mới là không lầm. Cho nên hiểu chỗ đó là mới là cái chỗ gọi là chân thật, rõ được. Cho nên ở đây là ngài A Nan, ngài chỉ Phật, ngài cầu Phật để mà chỉ dạy cho nó tột cùng, thì Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, các ông còn dùng cái tâm duyên để mà nghe pháp thì cái pháp này cũng là duyên. Còn dùng cái tâm duyên để nghe pháp thì cái pháp này cũng là duyên thôi, chẳng phải là được cái pháp tánh. Cũng như người lấy tay trỏ mặt trăng để mà chỉ cho người, thì cái người kia phải nhân cái ngón tay, tức là cái người kia đó nhân ngón tay thì phải thấy được cái mặt trăng, không? Tức nhân ngón tay đó phải xem thấy mặt trăng. Chứ còn nếu mà cứ xem cái ngón tay mà cho là thể mặt trăng, thì người này đâu những là quên mất cái mặt trăng mà cũng quên luôn cả ngón tay. Tại sao? Vì nghĩa là lấy cái ngón tay chỉ đó không mà cho đó là trăng sáng, thì đâu những là quên ngón tay mà cũng lại là chẳng biết tối và sáng. Như là không những là quên ngón tay mà không biết cái gì là tối gì sáng nữa. Tại sao? Tức là lấy cái thể của ngón tay mà cho là cái tánh sáng của mặt trăng, thì hai cái tánh tối và sáng đó nó không có rõ ràng được, tức là vô sở liễu, không có chỗ mà rõ ràng được. Ông cũng như vậy, nếu mà dùng, tức là lấy cái phân biệt nơi pháp âm của ta, tức là cái phân biệt mà nơi pháp âm của ta nói đó, không? Cho đó là tâm của ông, thì cái tâm này á, tự nó phải là lìa cái tiếng, lìa nơi cái phân biệt nơi tiếng, tức phân biệt pháp âm đó, tức phân biệt tiếng mà có cái tánh phân biệt. Tức là nếu thật là tâm ông á, thì tự nó phải lìa nơi cái phân biệt nơi tiếng mà tự nó có cái tánh phân biệt. Ví như là có người khách, rồi nghĩa là đến ngủ nhờ nơi cái quán trọ, thì tạm dừng đó, rồi cái thì liền đi, chọn không có thường trụ, tức là không có ở luôn. Còn cái người mà gọi là chủ quán đó, tức là người mà coi cái quán, tức là người chủ quán đó, thì đều là không có đi đâu mà mới gọi là người chủ. Thì ở đây cũng như vậy, nếu thật là tâm ông thì không có đi đâu, thì làm sao mà lìa nơi tiếng thì không có tánh phân biệt, phải không? Nếu tâm á thì đâu có đi đâu, bây giờ lìa nơi tiếng thì không có tánh biệt thì làm sao gọi là tâm? Cho nên vậy thì làm sao mà lìa nơi tiếng lại không có tánh phân biệt? Thì đây, tức là chỗ này đó, thì đâu những là cái tâm phân biệt nơi tiếng mà cái phân biệt nơi hình dáng của ta, thì lìa nơi các cái sắc tướng, không? Tức là lìa nơi tướng của các sắc đó thì cũng không có tánh phân biệt luôn, phải không? Nghĩa là cái tâm mà phân biệt nơi tiếng thì nó cũng vậy, mà cái tâm phân biệt nơi sắc cũng vậy, tức là lìa nơi các sắc thì nó cũng không có phân biệt. Như thế cho đến là phân biệt thải đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà những cái nhóm mà gọi là câu xá ly đó, mê mờ, cho đó là minh đế, minh đế tức là cái mờ mờ đó, thì lìa các cái pháp duyên thì cũng không có tánh phân biệt. Vậy thì cái tâm tánh của ông, mỗi cái, tức là mỗi thứ đều có cái chỗ trả về hết, thì làm sao gọi là chủ? Thấy không? Như vậy thì cái, nó đều có trả về hết rồi, thì làm sao là chủ? Cho nên chỗ này là chỗ mà coi như là nó rất là tế nhị, phải không? Nghĩa là bây giờ đây, Phật mới chỉ cho rõ ràng, phải không? Nếu mà ông mà còn dùng cái tâm duyên để mà nghe pháp, thì cái pháp đó cũng là cái duyên thôi, phải không? Dùng cái tâm duyên để mà nghe pháp thì cái pháp đó cũng là cái pháp bị duyên, tức là cũng là cái đối tượng thôi, chưa phải thật. Phải rõ cái yếu đó. Cho nên bây giờ đây, ngài mới ví dụ là như lấy ngón tay mà chỉ mặt trăng, phải không? Thì phải thấy mặt trăng chứ không thể bám vào cái ngón tay. Thì cái này cũng vậy, Phật nói pháp đó thì cái tiếng đó là giống như ngón tay chỉ thôi, mình phải nhân ngón tay đó mà thấy lại mình, phải không? Còn bây giờ mình chỉ nhận ngay cái chỗ duyên đó cho là mình đó, thì cũng vẫn là chưa rõ được gì. Cho nên đây, nếu mà lấy ngón tay mà làm mặt trăng đó thì không những là quên ngón tay mà không biết gì là tối, gì là sáng nữa, lầm lẫn hết. Phật mới ví dụ là cái người khách với người chủ, phải không? Người khách á thì nghỉ tạm rồi đi, người chủ á thì phải thường ở luôn chứ không đi đâu hết. Cũng vậy, nếu thật là tâm của mình, phải không, thì dù cho là có tiếng hay không có tiếng, có sắc hay không có sắc, tức là có đối tượng hay không đối tượng, thì nó cũng vẫn là có, thì mới thật là tâm mình. Còn giờ có đối tượng thì nó mới có biết, không đối tượng thì nó lờ mờ, thì đó là chưa phải rồi, như là còn kẹt nơi duyên rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy. Do đây ngài mới nói rằng, nếu mà lấy cái phân biệt nơi cái pháp âm mà của ta nói đó thì cho đó là tâm ông, thì cái tâm này phải lìa cái phân biệt nơi tiếng mà nó có tánh phân biệt. Tất nhiên là phải rời tiếng nói pháp của Phật đó, mà nó cũng vẫn có, phải không? Mới thật. Còn bây giờ nếu mà rời tiếng nói pháp của Phật, nó cũng là mất luôn thì không phải rồi. Thì vậy rõ ràng cái đó là cái mà gọi là chỉ là cái bị duyên thôi. Phải thấy được cái ý đó, không? Cho nên ở đây ngài nói là đó là cái gọi là cái phân biệt mà duyên theo tiếng, rồi cái phân biệt mà duyên theo sắc cũng vậy, thì nó cũng là cái luôn luôn là cái nằm trong cái đối đãi. Mà như vậy thì cái phân biệt duyên theo tiếng, duyên theo sắc, đó là duyên theo cái trần bên ngoài, phải không? Bây giờ cho đến phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không. Tất nhiên là bây giờ là coi như lìa hết những cái phân biệt mà đối với các cái sắc thanh hương vị xúc bên ngoài đó, phải không? Vì sao nữa? Tất nhiên là chỉ còn cái thầm thầm lặng lặng bên trong này đó, phải không? Mà lấy cái đó làm cái chỗ gọi là cái chỗ duyên đó, tức là chỗ phân biệt, phải không? Mà cho cái chỗ đó là thật á, thì cái này á, phải không, cũng chưa rời khỏi gọi là pháp trần. Nó không phân biệt các cái cảnh vật bên ngoài, nhưng nó phân biệt cái trong đầu, phải không? Tức là cái thầm thầm bên trong này thì đó cũng là cái bóng dáng của pháp trần thôi, phải không? Cho nên đây mới nói là những bọn câu xá ly đó thì mê cái đó làm cái minh đế, cho đó là cái minh đế là cái thật. Mà cái này á, lìa các pháp duyên thì cũng không tánh phân biệt. Tất nhiên là lấy cái chỗ đó ra làm cái chỗ duyên, mà giờ nếu mà mất cái chỗ đó thì sao? Thì cũng hết phân biệt luôn, phải không? Từ vậy rõ ràng chưa Phật, chỗ này là chỗ rất là tế nhị đó. Bởi vì á, thí dụ cũng như là mình cái tâm mà mình ngồi thiền, những cái tâm nó vọng động, vọng động á, thì tức là nó duyên theo cái tướng bên ngoài, phải không? Duyên theo các cái cảnh duyên bên ngoài. Bây giờ những cái tướng vọng động nó lặng, phải không? Thì sao?